Chào các bạn, mình là Sun. Các bạn đang lắng nghe Sun Huyền Podcast. Nếu như bạn hiện tại là những người trẻ và bạn cảm thấy là tất cả mọi thứ xung quanh nó đều nhàn nhạt, cái gì bạn cũng biết nhưng bạn lại chẳng thực sự biết gì, hay là nhiều bạn bè nhưng mà không có ai thực sự khiến mình cảm thấy được chia sẻ, thì có thể hãy thử sống chậm một chút xem sao. Bạn sẽ cảm thấy có rất là nhiều điều kỳ diệu. Không biết các bạn dạo này như thế nào? Đi làm về có mệt không? Học tập có căng thẳng? Chuyện yêu đương rồi bạn bè, mọi thứ có ổn không? San rất là muốn kể cho các bạn nghe về cuộc sống của mình dạo gần đây. Quyết định đi du học là một trong số những điều tuyệt vời nhất mà mình làm trong cuộc đời này. Cho đến bây giờ thì mình thực sự cảm nhận rõ điều đấy. Suy nghĩ, tâm trí, có nhiều thứ nó đã thay đổi trong cuộc sống của mình theo một hướng tích cực hơn rất là nhiều. Và đương nhiên không thể nào không nhắc đến việc mà San đã đến London để có thể chụp những bức hình áo dài cho bộ sưu tập mới của Beso. Mình đã muốn làm điều đấy từ rất là lâu rồi, và bây giờ mình đã làm được, vậy nên là mình rất là vui. Nhưng mà điều mình vui hơn ấy, đấy chính là trên những cái chuyến đi đấy thì mình gặp những người rất là đặc biệt, những người bước vào cuộc sống của mình và ở lại. Mình cũng chẳng biết liệu rằng họ sẽ ở lại có lâu hay không, nhưng mà hiện tại thì mình thấy rất là hạnh phúc với những kết nối ở trong cuộc đời mình. Hiện tại thì Beso đã hết hàng sau khoảng một tuần mở bán. Nếu như bạn chưa sở hữu được cuốn sổ trong thời gian này thì hãy follow Instagram của Beso, chờ đợi những thông tin tiếp theo. Có thể là lần pre-order đợt 2, hoặc bạn sẽ có thể đăng ký trong danh sách chờ. Và rất là hy vọng rằng chúng ta sẽ có lần pre-order mới để mọi người có thể mua được những sản phẩm của Beso, những cuốn sổ tuyệt vời mà Sun và team đã chuẩn bị trong suốt một năm vừa rồi để có thể mang đến cho các bạn một bộ sưu tập hoàn thiện hơn, chất lượng hơn, tối ưu hơn và hiệu quả hơn cho những ai sử dụng nó. Trong số podcast ngày hôm nay, Sun muốn nói về sức quyến rũ của những kẻ sống chậm. Các bạn nghĩ rằng bản thân các bạn là người sống nhanh hay là sống chậm? Có thể các bạn không nhận ra bản thân mình thuộc nhanh hay chậm, đúng không? Có thể là bạn thuộc dạng vừa vừa. Nghĩa là lúc thì nhanh mà lúc thì chậm. Và đối với cái cuộc sống hiện đại bây giờ ấy, thì nhiều người cho rằng việc sống chậm nghĩa là lỗi thời, nghĩa là đã quá cũ rồi, hay là không có thể kịp cập nhật thời đại, thời thế. Nhưng mà bản thân Sun thì vẫn thấy trong những cái sự chậm rãi đấy, nó có sức cuốn hút riêng của nó. Mà mỗi khi mình gặp những người chậm rãi như vậy, mình thấy rất là bình yên và nhẹ nhàng khi mà ở bên cạnh họ. Cuộc sống của chúng ta bây giờ là thời đại của công nghệ. Mạng xã hội biến chúng ta trở nên sống nhanh hơn. Bản thân Sun cũng phải thú nhận với các bạn rằng là Instagram là thứ đôi khi khiến mình cảm thấy căng thẳng. Đôi lúc mình cảm giác là mình cố gắng để đăng story hay là đăng post ấy, nó chỉ để khiến cho mọi người đừng có quên mình, chứ không hẳn là vì mình muốn đăng nó. Có những khoảnh khắc ấy mà sẽ không bao giờ xuất hiện ở trên các trang mạng xã hội của mình, vì cơ bản là trong những khoảnh khắc đấy ấy, bọn mình không có xài điện thoại luôn. Bọn mình cũng chẳng nhớ đến việc là cầm điện thoại lên và chụp hình. Bọn mình chỉ đơn giản là trò chuyện. Có những lúc thì mình sẽ ngồi một mình và cảm thấy vô cùng biết ơn với tất cả những gì mà mình có, mà chẳng cần phải nói lên cho cả thế giới rằng là tôi đang hạnh phúc cỡ này đấy. Sân nghĩ rằng biểu hiện của những kẻ sống chậm nó cũng khá là liên quan đến việc mà họ update trong cái cuộc sống trên mạng xã hội của họ. Họ có phải là một người theo trend nhanh chóng không? Chắc chắn là không. Bản thân nhiều khi cũng tự thấy mình là một kẻ nhàm chán, tại vì mình cứ như vậy hoài, mình không có theo trend hay là có cái gì đấy mà nó quá là wow để cho mọi người có thể bất ngờ. Nhưng mà đằng sau đấy, nó là cả một cái sự rèn luyện và thay đổi từ sâu bên trong, sâu trong gốc rễ, mà có thể ngay bây giờ đây nó chưa thể nào thể hiện rõ ra bên ngoài được. Có những sự chui rèn ấy, nó cần thời gian và nó sẽ cần rất là nhiều những sự nỗ lực mà không hẳn là có thể thể hiện ngay ở những gì ở bên ngoài. Mình thích quan tâm đến cảm xúc của mình nhiều hơn và mình thích những cái thứ mà nó hơi gọi là old school, old fashion, nghĩa là những thứ cũ kỹ, những thứ mà như kiểu viết thư tay ấy các bạn. Cho đến bây giờ thì mình vẫn thích những cái kiểu như vậy. Chẳng biết là sống chậm hay là sống cũ, nhưng mà mình chẳng muốn mọi thứ nó nhanh hơn. Mình chẳng muốn mọi thứ nó quá tiện lợi để chúng ta quên đi những cái giá trị tuyệt vời của những thứ cũ kỹ ngày xưa, như là viết một bức thư cho nhau chẳng hạn. Mình có thể cảm thấy ấn tượng và thấy thích một người chỉ vì đọc những lời mà người ta viết. Các bạn có bao giờ như vậy không? Bây giờ thì nhiều người còn không đủ kiên nhẫn để ngồi đọc một bài viết dài. Người ta chỉ quan tâm đến những bức hình nóng bỏng ở trên mạng, những video sexy khiêu gợi hay là những cái drama. Con người ta bây giờ sống nhanh nên là chẳng còn sự kiên nhẫn dành cho nhau nữa. Kết bạn cũng muốn nhanh, học hành cũng muốn nhanh, yêu đương cũng muốn nhanh, kiếm tiền cũng muốn nhanh. Mình thích cảm giác mà ngồi mở sổ tay ra rồi bắt đầu lên kế hoạch cho một ngày mới. Viết viết những cái dòng suy nghĩ của mình trước khi đi ngủ, chậm rãi lắng nghe cảm xúc của bản thân. Mình thích những điều đấy. Cái vai của mình như vậy nên là mình vẫn rất là hay gặp những người như thế và mình cảm thấy họ vô cùng là cuốn hút. Trong flat của Sun ấy, thì có hai bạn người Ấn Độ và hôm trước Sun thấy rất là dễ thương khi mà hai bạn đấy mở một cái cuốn sổ tay ra để có thể đọc công thức nấu ăn do bà của bạn ấy viết. Mình đã cười rất là nhiều nhưng mà trong cái nụ cười đấy thì nó là một sự hạnh phúc. Mình cảm thấy nó rất là vui. Khi mà người ta làm những cái điều đấy, mình thấy nó rất là cuốn hút luôn. Hai bạn ấy nấu ăn rất là lâu, nhưng mà cùng nhau trò chuyện rồi là cùng nhau cười đùa rất là dễ thương. Săn ngồi đấy vừa ăn, vừa nhìn hai bạn cười đùa với nhau, mình cũng thấy vui cùng các bạn. Hay là có hôm ấy, Săn ngồi ở ngoài và Săn nhìn thấy một bác dắt theo một con chó. Nhưng mà bác ấy già ơi là già rồi. Con chó thì trông nó vẫn tinh nghịch đấy, nhưng mà nó đi chậm chậm theo chủ của nó. Và hai người cứ chậm chậm đi như vậy. Không hiểu sao mình lại nhìn thấy những cái điều đấy nó thật là đẹp. Hay là khi mà mình ghé qua nhà bạn mình chơi, thì mình nhìn cách mà nó ngồi, nó xếp từng cái áo một, từng cái quần một, một cách rất là chậm rãi và tỉ mỉ, rồi sắp xếp mọi thứ, rồi là dọn dẹp từ từ chậm rãi, mình cũng thấy đáng yêu. Thế hệ của chúng ta sau này là thế hệ của những cái màn hình. Bản thân Sun cũng không phủ nhận điều đấy, bởi vì thậm chí ngay cả mình cũng đang làm nội dung ở trên mạng. Nhưng mà Sun vẫn ước gì chúng ta có thể không bị kiểm soát bởi những cái điều đấy. Sống quá nhanh, đôi lúc chúng ta không có đủ cái độ vững chãi để có thể biết rằng mình đang chạm đất. Nhiều lúc cứ nghĩ mình đang bay ở trên trời, bay ở đâu ấy. Cảm xúc không thể nào kiểm soát, phụ thuộc vào mạng xã hội, cảm thấy rất là ghen tị hay là khó chịu với những cái thành công mà người khác đăng ở trên mạng, cảm thấy tự ti về mình khi mà người ta xuất hiện vô cùng xinh đẹp trong những cái video hay là những cái bức hình. Có một câu rất là hay, đấy chính là ngắt kết nối để kết nối. Sao đã dành cho bản thân những khoảng thời gian như vậy? Có những lúc là mình sẽ ngưng hết tất cả các trang mạng xã hội để xem rằng ai là người vẫn có thể liên lạc với mình. Nếu như không sử dụng trang mạng xã hội thì ai vẫn sẽ là người liên lạc với mình, trò chuyện với mình? Ai là người sẽ gặp mình ở ngoài, cùng ngồi ăn gì đó với nhau và cùng trò chuyện? Ai sẽ là người làm những điều đấy? Hay bạn sẽ làm gì khi bạn không có cái điện thoại ở bên cạnh? Bạn có thể nào mà sống thiếu chiếc điện thoại trong vòng 24 giờ không? Nếu như câu trả lời là không, thì có thể bạn đang nằm trong tuýp sống rất nhanh. Sun thuộc thế hệ giữa của 9X. Thường thì khi gặp những người anh chị 8X ấy, Săn cảm nhận được cái sự sống chậm nó rõ ràng hơn rất nhiều. Còn bản thân mình thì thuộc dạng ở giữa, nó là giao thoa giữa những cái chậm và những cái nhanh chóng. Đi cùng với sự nhanh chóng đó chính là sự phát triển nhanh hơn. Các bạn trẻ sau này cũng rất là thông minh và cuốn hút theo một cách riêng của các bạn. Với Săn thì sức quyến rũ của những người sống chậm nó vẫn mang đến cho mình một cảm giác an toàn, nhẹ nhàng và sâu sắc. Nó khiến mình cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà được ở bên cạnh và gần gũi với những người như vậy. Khi mà sang đây thì Săn có một nhóm bạn mới. Nhóm bạn này thực sự rất là thân thiết. Không chỉ đơn giản là gặp nhau ở trên trường rồi thôi. Bọn mình còn về nhà nhau nấu ăn rồi là tâm sự chia sẻ về chuyện yêu đương rồi này kia nữa. Trong nhóm này thì phần lớn là con trai và có một chị là con gái. Và chị ấy hơn Săn khoảng 7-8 tuổi gì đó. Thì chị ấy cũng rất là hay trêu mình. Ví dụ như thầy Săn crush một ai đấy thì chị ấy sẽ hát cái câu "One kiss is all it takes falling in love with me." Nghĩa là chỉ cần một nụ hôn thôi, hãy yêu em đi. Rồi mình trả lời với chị là không, em không như vậy. Em thích tìm hiểu từ từ cơ, chứ không phải là nhảy đùng vào một cái rồi lại yêu nhau đâu. Xong chị ấy bảo là em thật là đáng yêu. Chị rất thích em. Những kẻ sống chậm đôi khi họ không kịp thích nghi với tất cả những cái trend đang xảy ra trên thế giới. Mình không hề biết những cái trend đang có hiện tại ở trên TikTok hay là ở YouTube hay là ở Instagram. Mình không biết trend đang là gì. Thật kỳ lạ, tại vì nó là công việc của mình đúng không nào. Nhưng mà thật ra thì ngay từ đầu Săn cũng đã không định hướng mình là đi theo trend. Và có thể một ngày nào đấy mình không còn xuất hiện làm người sáng tạo nội dung nữa. Tại vì là mình đã quá cũ rồi, không có ai thèm nghe, không có ai thèm coi mình nữa. Có thể là thế, mà đành phải chấp nhận thôi. Tại vì con người của mình nó như vậy. Thì có thể là mình nên tìm công việc nó phù hợp hơn hay sao, mình cũng không rõ. Nhưng mà hiện tại Săn nghĩ rằng là có những bạn vẫn yêu thích nội dung của mình, bởi vì họ cảm nhận được cái sự đồng điệu đấy. Họ đã đi cùng Săn khá là lâu. Khi mà sang đây, điều mà Săn yêu thích thì chính là mặc dù mình gặp bạn bè ở nhiều nơi trên thế giới, họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, vùng miền khác nhau, và có thể họ có những tính cách rất là khác nhau, nhưng mà mình cũng có thể làm bạn với họ, nhưng mà cũng không đánh mất đi tính cách của mình. Nghĩa là mình cũng không cố gắng để sống nhanh hơn, mình không cố gắng để khiến mọi thứ nó trở nên dồn dập hơn. Mình vẫn sẽ lựa chọn những cái điều mà khiến con tim mình cảm thấy đúng và cảm thấy thoải mái với nó. Ở những kẻ sống chậm nó có một điều gì đấy khá là chắc chắn và khá là bí ẩn. Tại vì về căn bản là họ cũng không có show hết tất cả những gì mà họ có. Bí ẩn nó đến từ cái sự khó hiểu của họ ấy các bạn. Tại vì họ sống chậm mà đôi khi cảm xúc họ chưa kịp đoát và chưa kịp chia sẻ với các bạn. Sức quyến rũ của một kẻ sống chậm còn là cái sự hiểu rõ mình cần gì và muốn gì. Không thể nào phủ nhận rằng khi mà chúng ta đang theo trend hoặc là đi theo cái sự nhanh chóng của cuộc sống ấy, thì chúng ta đang khá là bị ảnh hưởng bởi bên ngoài nhiều, bị cuốn đi nhiều. Cảm giác nó hơi FOMO ấy, nghĩa là fear of missing out ấy. Sợ là mình đánh lỡ, sợ là mình sẽ bỏ lỡ một điều gì đấy mà mọi người đang làm. Nhưng mà những kẻ sống chậm có vẻ họ điềm tĩnh hơn. Họ biết mình cần gì hơn. Và họ cũng không cần nhiều sự chú ý của người khác. Có thể là Săn chưa đủ sống chậm. Thực ra thì có những lúc thì mình cũng sống hơi nhanh. Thỉnh thoảng mình cảm thấy như thế. Tại vì mỗi khi mình làm xong một hành động nhanh gì đó, mình lại cảm thấy nó không được đúng lắm. Thì nghĩa là mình chưa có đủ thời gian để xem xét về hành động của mình. Và nên là mình vẫn muốn trau dồi bản thân để có thể sống chậm hơn. Mình vẫn tin rằng những kẻ sống chậm mới là những kẻ đang thực sự sống. cứ kiểu chiêu chiêu vậy đó, không quá vội vã trong việc bắt đầu các mối quan hệ, cũng không quá khát khao là mọi thứ phải thành công thật là nhanh chóng. Họ cứ chậm rãi bước đi như vậy mà không dừng lại. Họ cũng không sợ là mình bỏ lỡ cái gì đấy khi mà tất cả mọi người ngoài kia đang làm, tại vì họ không có đi theo số đông. Những kẻ sống chậm đi ngược lại với số đông để họ chọn cho mình một hạnh phúc của riêng họ. Và chính điều đấy thì cũng khiến họ trở nên quyến rũ hơn. Bạn hỏi Sơn là làm sao để có thể rèn luyện sự sống chậm ư? Sơn nghĩ rằng đầu tiên nó phải đến từ suy nghĩ, từ cách nhìn của chúng ta về phong cách sống. Sống chậm là một sự thấu đáo, một sự kỹ càng, chứ nó không hẳn là cổ hủ, không tiến bộ, không mở lòng, không hiện đại. Mà ở giữa những sự thay đổi hay là những sự mâu thuẫn, họ sẽ có một chút chậm lại, một chút thời gian để họ cân nhắc về những cái điều đang xảy ra trong cuộc sống. Thói quen của mình hàng ngày đấy chính là luôn luôn ngẫm lại sau một ngày thì mình cảm thấy như thế nào. Có điều gì mình muốn thay đổi hay không? Có điều gì khiến mình cảm thấy rất là vui trong ngày hôm nay? Thì mình vẫn hay nhìn nhận lại mọi thứ như vậy. Và mình thích điều đó, tại vì nó giúp mình nhìn rõ hơn rất là nhiều về từng khoảnh khắc trong cuộc sống của mình. Bây giờ thì mọi thứ nó đến rất là nhanh ấy, và nó đi cũng dễ rất là nhanh. Có một bạn hỏi Sun ở trên Instagram Story: chị ơi, em có nhiều mối quan hệ lắm, nó có độ rộng nhưng mà nó lại không có độ sâu, nên là em cảm thấy rất là cô đơn. Thì nhiều lúc các bạn sống nhanh quá ấy. Một ngày nào đấy khi mà nhìn lại, các bạn thấy không có ai ở bên mình cả. Tại vì mình đến với nhau quá nhanh, nó không đủ sâu sắc, nó không đủ chậm rãi để nuôi dưỡng cái tình yêu hay là mối quan hệ đấy lớn lên từ từ, mà mình đã có thể yêu nhau ngay được. Mình đã có thể ngủ với nhau ngay từ buổi gặp đầu tiên. Mọi thứ đã trở nên quá là bình thường như vậy từ bao giờ. Mình cũng không rõ lắm, nhưng mà mình cũng không cần phải rõ về điều đấy làm gì. Tại vì mỗi người đều có lựa chọn trong cuộc sống của họ, và sau này khi mà họ cảm thấy vui thì họ sẽ tiếp tục sống như vậy. Còn không thì họ sẽ tìm một cách khác. Rồi rốt cuộc cuối cùng thì chúng ta sẽ tìm mọi cách để có thể cảm thấy thoải mái hơn với tất cả mọi thứ. Nếu như bạn hiện tại là những người trẻ và bạn cảm thấy là tất cả mọi thứ xung quanh nó đều nhàn nhạt, cái gì bạn cũng biết nhưng bạn lại chẳng thực sự biết gì, hay là nhiều bạn bè nhưng mà không có ai thực sự khiến mình cảm thấy được chia sẻ, thì có thể hãy thử sống chậm một chút xem sao. Bạn sẽ cảm thấy có rất là nhiều điều kỳ diệu. Chậm hơn để nhìn sâu vào mình hơn, không quá cố gắng để khiến mọi thứ diễn ra theo ý của bạn. Hãy cứ tập trung làm những điều mà bạn cảm thấy nó có giá trị, bạn cảm thấy thích nó. Không quá nhanh chóng cho tất cả mọi chuyện, cứ chậm chậm suy nghĩ một cách thấu đáo, có tính toán, có định hướng, có kế hoạch, có tiêu chuẩn. Bạn nghĩ rằng bạn đang sống nhanh hay sống chậm, và bạn có muốn thay đổi hay không? Hãy comment chia sẻ cùng với Sun nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast lần sau.